18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 18. Phần 18: đi đâu mà đến giờ mới về, đi nơi nào, ăn cơm chưa. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào phòng, nằm ở trên giường bệnh, Lý Phượng Ni nôn nóng không an lòng, lập tức hỏi liền ba vấn đề. Chị Phượng Ni, nhớ em phải không? Đinh Nhị Cẩu không có trả lời, còn hỏi ngược lại để đánh trống lảng. Vì chị chỉ lo lắng cho an toàn của em, trong thành phố lớn như thế này, chị lại không quen biết người nào, em thì chạy lung tung, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lý Phượng Ni mặt đỏ bừng, có vẻ bị kích động, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất cảm động, chỉ có người đàn bà này đối với mình là không có tính toán đến lợi ích cá nhân hoặc công việc, mình cũng vậy. Chỉ khi nào cùng ở chung với cô thì tâm trí mới tạm coi như là được chút ít an tĩnh, không lo lắng, không có việc gì đâu, em hiểu chuyện mình làm mà, chị sức khỏe như thế nào rồi? Đinh Nhị Cẩu cười ngồi xuống trên giường bệnh cạnh Lý Phượng Ni, nắm lấy tay cô cẩn thận vuốt ve, khiến cho Lý Phượng Ni ngượng ngùng, dù sao cùng với một gã trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi tư tình. Trong lòng của cô vẫn có một trở ngại không vượt qua được, cô bị Đinh Nhị Cẩu bá đạo gian dâm, cô vẫn không nảy sinh nổi ý niệm phản kháng, nhất là vừa rồi cô mới đi thăm cha của mình. Đối với những chuyện Đinh Nhị Cẩu đã làm cho gia đình mình, càng làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt. Cô là một phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ nông thôn thông thường ý nghĩ mộc mạc, chân chất. Ai có ân thì phải báo, mà cô thì trắng tay, sự nghiệp chẳng có gì, lâu nay cuộc sống ỷ lại vào cha mình, nay thì ông ấy bị đốt phỏng không thành dáng vẻ con người nữa. Tâm trạng của cô đã bị dồn đến sát chân tường, nếu như không có Đinh Nhị Cẩu kịp thời xuất hiện, có lẽ cô sẽ chọn phương pháp chấm dứt tánh mạng của mình rồi. Về sau chị cũng không cần về lại thôn Lô Gia Lĩnh nữa. Đinh Nhị Cẩu trong lòng có chút đau nói, vậy chị phải đi đến nơi nào? Lý Phượng Ni cả kinh, vội vàng hỏi, đợi chú Lý ổn định vết thương, ở lại huyện Hải Dương, em sẽ thuê một phòng ở, như vậy cũng gần bệnh viện huyện, thay băng trích thuốc cái gì cũng tiện, ở trong thôn điều kiện quá kém, không tốt cho chú Lý khôi phục lại sức khỏe. Chị cũng sẽ không cần trở về làm việc nhà nông nữa, chị xem lại bàn tay chai sạn của chị kìa, phải thật tốt bảo dưỡng, em sẽ nuôi chị. Đinh Nhị Cẩu một bên vuốt ve trong lòng bàn tay nhiều vết chai của Lý Phượng Ni, một bên chậm rãi nói, đợi thời gian rất lâu, không có bất kỳ tiếng nói hồi âm. Đinh Nhị Cẩu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa thấy Lý Phượng Ni trên mặt của cô tràn đầy nước mắt, một bàn tay bị Đinh Nhị Cẩu cầm lấy, một bàn tay bị thương, cho nên cô chỉ có thể mặc cho nước mắt cứ tuôn trào như vỡ đê chảy lan trên khuôn mặt đẹp. Trời ơi, làm sao lại khóc không nói nữa, được rồi, để chị trở về thôn Lô Gia Lĩnh được không? Tất cả đều nghe theo lời chị được không? Đinh Nhị Cẩu thì nghĩ đến Lý Phượng Ni muốn trở về lại thôn nhà, mặc dù là nơi đó đã bị đốt cháy tan tành, nhưng dù sao đó cũng là nhà của cô. Không phải chuyện đó, mà là em vì sao đối với chị tốt như vậy? Lý Phượng Ni thút tha thút thít nói, ha ha, bởi vì chị đối với em cũng rất tốt, em rất thích chị làm cơm cho ăn. Hứ, chị không tin, chị làm cơm đâu có ngon, em gạt chị, ha ha. Đinh Nhị Cẩu cười cười, nhìn thấy Lý Phượng Ni đã nín khóc còn mỉm cười, hắn tiếp tục trêu cô, muốn nghe nói thật, ừ, chị chính là muốn nghe xem. Tại sao phải đối với chị tốt như vậy, làm cho chị trong lòng không an tâm? Người ta thường nói, nếu chết thì cũng phải biết vì sao mà chết chứ. Lý Phượng Ni nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Thế này nhé, em đã nói cho chị biết rồi, em thích chị cũng từng nói yêu thích em mà. Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang nói, hắn quay đầu nhìn về phía cửa xem chứng có người bên ngoài hay không. Sau đó thân mình nghiêng về trước, nằm ở bên Lý Phượng Ni nhỏ giọng bên tai nói, giờ em nhớ chị, lại muốn đem chị tiến vào trong thân thể, được không, chị Phượng Ni cho em nhé. Em như thế nào lại không đứng đắn à? Lý Phượng Ni nghe được như thế, làm cô mặt đỏ tía tai, không ai đối với cô như vậy, cùng với người trẻ tuổi này cùng một chỗ, tim của mình cứ loạn nhịp. Hơn nữa lần trước vô cùng mãnh liệt khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhưng muốn ngừng mà không được, lại hy vọng Đinh Nhị Cẩu cho mình thêm một lần nữa sướng khoái. Em như thế nào lại không đứng đắn, chị Phượng Ni, bác sĩ đã tới chưa, em xem mấy giờ rồi, bác sĩ, người ta đã tới từ sớm, không chừng giờ này còn sắp tan việc, Lý Phượng Ni giận trách. Đinh Nhị Cẩu lấy điện thoại di động ra xem, hơn 10 giờ rưỡi tối rồi, hắn vội đứng dậy đi đến cửa, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong hành lang thật dài không có một người. Vì thế lại rụt chân đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại, đi đến bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ toàn bộ đều kéo kín mít, Lý Phượng Ni ánh mắt theo dõi hành động. Khi thấy Đinh Nhị Cẩu làm xong cũng là lúc mặt của cô hồng thấu, từ trong ra ngoài ửng nóng lợi hại, cô biết Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, em muốn làm gì, Lý Phượng Ni ngập ngừng hỏi, ha ha. Em muốn làm chuyện xấu, cần chị Phượng Ni phối hợp, chị giờ phối hợp hay không? Không, kiên quyết không phối hợp, chị Phượng Ni, giờ chưa có kiếm được hộ lý chăm sóc cho chị. Em sẽ thay làm hộ lý cho chị, ở đây thời gian dài như vậy, chị cũng chưa tắm rửa, chỉ sợ cái đó cũng đã hôi rồi. Em, mồm chó, nói nghe là muốn nôn mửa, em mới là thúi đấy. Lý Phượng Ni lật lọng nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu nói không sai, trên người mình bây giờ xác thực không thoải mái, vì sợ nước dính vào cánh tay gây nhiễm trùng, cô lại ngượng ngùng nhờ y tá giúp mình, cho nên chỉ có thể nhịn tắm, nhưng Đinh Nhị Cẩu dù sao cũng là đàn ông, mình thật chẳng lẽ muốn hoàn toàn luôn hãm vào dưới thân tên trai trẻ này sao ư, nghĩ đến đây. Cô cũng cảm giác mình thật mắc cỡ, dù sao mình so với hắn lớn hơn nhiều tuổi, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không để ý đến Lý Phượng Ni cảm thụ, hắn tự mình mở ra tủ đựng đồ dựa vào tường, từ bên trong lấy ra các thứ đồ lót mà hắn mua cho Lý Phượng Ni cùng với cái áo ngủ, hôm nay đổi mặc bộ đồ lót này nhé, Đinh Nhị Cẩu đưa qua bộ đồ lót màu đen. Đây là loại mà Lâm Chí Linh đã quảng cáo, màu đen đường ren viền hoa rất xinh đẹp, Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ thầm, nếu Lý Phượng Ni với làn da trắng tinh trơn bóng mặc vào bộ đồ lót màu đen, sẽ là hiệu ứng như thế nào đây, nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi nở nụ cười dâm đãng, không được, chị không dám mặc như vậy đâu, nếu người ta biết thì chê cười chết. Lý Phượng Ni thẹn thùng nói, nếu chị không mặc em mua cũng vô ích, vậy ném đi cho rồi. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy bộ đồ lót đi đến phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra làm như ném xuống. A, em làm gì vậy? Mắt thấy Đinh Nhị Cẩu thật sự muốn ném đi, dù sao Lý Phượng Ni tiếp xúc thời gian vẫn chưa nhiều với Đinh Nhị Cẩu, nên hoàn toàn không có hiểu được tính nết của Đinh Nhị Cẩu. Vì thế cô nghĩ rằng Đinh Nhị Cẩu sẽ ném đi thật sự, nhịn không được gọi hắn mang trở lại, giờ chị có mặc không, nếu không vui vẻ mặc em sẽ vứt đi, nếu không em trước để ở chỗ này đi, tựa như là hạ quyết tâm, Lý Phượng Ni nhỏ giọng nói, Đinh Nhị Cẩu trong lòng đắc ý, đối phó với Lý Phượng Ni người phụ nữ đơn thuần, không cần phải động não nhiều. Thấy vậy hắn càng thêm muốn lập tức giữ lấy cô, giữ lấy từng tấc da thịt, chỉ có như vậy trong lòng hắn mới có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục, có người phụ nữ thích bị chinh phục dã man, có người thích nhỏ nhẹ ôn tồn. Đinh Nhị Cẩu hiện tại không nghi ngờ Lý Phượng Ni đơn thuần có khuynh hướng là tao nhã nhẹ nhàng, Đinh Nhị Cẩu mang bộ đồ lót để ở cuối giường, đi vào trong phòng vệ sinh, kéo vòi tắm hoa sen ra, điều chỉnh độ ấm nước, xong rồi hắn lại ra ngoài đem một cái ghế dựa vào phòng vệ sinh. Lý Phượng Ni nhìn Đinh Nhị Cẩu bận rộn trước sau, không biết hắn định làm cái gì. Đến khi Đinh Nhị Cẩu đi ra, xoay người đem cô ôm vào trong lòng, thì cô mới hiểu được hắn muốn tắm rửa cho cô. Đừng Nhị Cẩu, em buông. Chị hiện tại không thể tắm, trên cánh tay vẫn còn chưa lành ra. Lý Phượng Ni ở trong lòng của Đinh Nhị Cẩu dãy rùa nói, đừng lo, em rửa cho chị. Cam đoan không sẽ đụng phải miệng vết thương em không buông ra đâu, nhưng là để tự chị tắm. Lập bập một hồi, cô mới biểu đạt rõ ràng lời của mình. Chị Phượng Ni, chị cứ coi như em là chồng của chị được không? Em yêu chị, cả đời này sẽ yêu quý chị. Đinh Nhị Cẩu đem Lý Phượng Ni đặt ngồi trên ghế, sau đó mang dép lê lấy tới mang vào chân của Lý Phượng Ni. Người ta thường nói đàn ông là động vật thị giác, mà đàn bà là động vật cảm nhận. Điều này không có sai. Thấy Đinh Nhị Cẩu thâm tình chân thành thổ lộ, Lý Phượng Ni như là ngây dại. Tuy rằng mấy ngày nay Đinh Nhị Cẩu có những lúc dùng nói bừa bậy bạ, khiến cho cô xấu hổ khó dằn nổi, nhưng bây giờ hai người ở trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, hắn lại tỏ tình, vẫn là lần đầu tiên cô gặp hoàn cảnh như thế. Chính điều này làm trong lòng cô thấp thỏm lo lắng không biết phải làm sao. Đinh Nhị Cẩu hắn cúi người xuống, đưa tay về phía cổ áo Lý Phượng Ni, bắt đầu cởi cái nút áo thứ nhất một cách chật vật. Hì, Lý Phượng Ni bật cười, em như thế nào ngốc vậy? Cô một bàn tay sờ hướng nút áo của mình, cái nút áo cởi ra trong nháy mắt, một chút bộ ngực trắng liền thoáng ra hiện trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, thúc đẩy hắn càng thêm cởi bỏ nhanh các nút khác. Lúc này bọn họ đã nghe hơi thở lẫn nhau, đối với Lý Phượng Ni mà nói, đây là lần thứ hai vượt qua luân lý, trong nội tâm tràn đầy kích động hướng tới, đương nhiên, vẫn không tránh khỏi khẩn trương và áy náy, nếu để cho cha của mình biết, không biết ông ấy sẽ phát sinh chuyện gì đối với Đinh Nhị Cẩu nữa. Áo rộng hở ra giống như là hai bên cánh cửa lớn, đem bên trong nhà hết thảy đều bại lộ, làn da trắng noãn trên ngọn đèn chiếu xuống tàn mắt ra sáng bóng, hai bầu vú thật cao cơ hồ phá nứt vỡ cái áo lót ngực cũ, làn da trơn nhẵn kéo dài đến bụng. Lý Phượng Ni cúi đầu, cô không dám nhìn Đinh Nhị Cẩu, bởi vì Đinh Nhị Cẩu trong đôi mắt đang đỏ rực sáng rọi, hắn giờ như con chó động dục. Điều này cũng khiến cô rất đắc ý, phụ nữ rất muốn được người thưởng thức, mà đối mặt lại là người đàn ông của chính mình, có rất ít phụ nữ có thể cự tuyệt người đàn ông này, cho dù hắn quá đáng yêu cầu đi nữa. Đinh Nhị Cẩu vươn tay vuốt ve bầu vú cao cao, rồi tiến tới đem áo lót ngực đẩy lên. Lý Phượng Ni một tiếng rên nhẹ ở bên trong cổ họng, bầu vú cùng hai đầu đùm vú đã chui ra bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu đi vòng qua sau lưng ghế dựa, từ phía sau lưng Lý Phượng Ni, hắn đem cái áo ngoài cùng áo lót ngực cũ cởi xuống, để không gian tự do hoàn toàn trả lại cho đôi bầu vú kiêu hãnh của cô. Đinh Nhị Cẩu cầm hai bầu vú, dùng sức xoa nắn. Lý Phượng Ni lúc này giống như là đã quen thuộc bình thường phục tùng, tựa đầu thật cao dơ lên, đúng dịp thấy Đinh Nhị Cẩu cúi đầu, hướng đôi môi Lý Phượng Ni, mạnh mẽ đầu lưỡi không do dự cạy ra bờ môi Lý Phượng Ni, hai người không ngừng quấn quanh hai đầu lưỡi, liếm mút lẫn nhau, không biết hôn bao lâu, đến lúc hai người cảm thấy hụt hơi, Đinh Nhị Cẩu buông ra bầu vú cô, một bàn tay nắm lấy bên thắt lưng cô, giải khai dây nịt của cô, nháy mắt. Cô cảm giác bên hông của mình buông lỏng, nhưng lại lập tức làm cho cô càng thêm thẹn thùng là Đinh Nhị Cẩu một bàn tay dò vào nơi cái hang thần bí của mình. Lý Phượng Ni nhắm mắt lại trấn tĩnh, thật sâu hít vào một hơi, chìm đắm trong sự âu yếm khoái cảm. Hắn nhẹ nhàng cởi sạch sẽ bên dưới của Lý Phượng Ni, thân thể nhu nhuận nõn nà hiện ra trước mắt. trắng như tuyết đầy đặn bóng loáng thật sự là diễm lệ lóa mắt, nhất là âm hộ cô phập phồng trước mắt hắn. Hắn phát hiện nơi đó hiện lên ánh quang chợt lóe sáng trong suốt trên đám lông đen như nhung của âm hộ, hai cái bắp đùi thon dài như là hai khối điêu khắc thật sự hoàn thiện, trung gian giữa hai chân dày đặc lông đen nhưng vô cùng non mềm. Hắn không khỏi lấy tay vuốt ve trên đám lông đen của cô, đen mượt bóng loáng tinh tế giống vải tơ bình thường mềm nhẹ, quả thực quá đẹp. Hắn nhẹ nhàng đem Lý Phượng Ni đùi ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người, nhục phùng dính đầy rầm rề dịch nhờn, hai mép nhỏ âm hộ đỏ tươi, miệng âm đạo khe khẽ nhíu vào mở ra, tựa như trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô tràn ngập cám dỗ. Hắn dùng tay nhẹ nhàng sờ soạng miệng âm đạo một chút, lại dùng hai ngón tay vạch ra mép nhỏ âm hộ. Cảm giác có bị nhéo nhẹ làn da non nớt của âm hộ làm Lý Phượng Ni ngứa ngáy, cả người run rẩy, chậm rãi đi nhị cầu, cảm thấy đầu ngón tay thấm ướt dịch nhờn Lý Phượng Ni ra không ít nha. Vì thế đầu của hắn tiến vào giữa hai chân của Lý Phượng Ni, một mùi tanh tanh pha lẫn nước tiểu khai ngấy nông đậm bay lên, vị mặn mặn dính trên đầu lưỡi, mùi vị nồng nặc cũng đúng thôi. Vì Đinh Nhị Cầu không kịp chờ đợi để cho Lý Phượng Ni tắm rửa, lạ kỳ hắn lại như phát cuồng với cái mùi từ nơi âm hộ chưa có rửa sạch của Lý Phượng Ni. Hắn bắt đầu không e ngại liếm láp nơi cửa miệng âm đạo ướt nhẹp nước nhờn, xẹt đầu lưỡi qua hai mép nhỏ non nớt âm hộ, Lý Phượng Ni bị bú liếm từ tận đáy lòng ngứa ngáy. Từng hồi khoái cảm đánh úp lại, mông to không ngừng dãy ruội hướng lên trên trái phải lắc lư lay động theo nhịp đầu lưỡi của hắn, hai tay ôm chặt lấy đầu hắn phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. A, không chịu nổi, gặp Lý Phượng Ni như điên cuồng, hắn càng thêm ra sức liếm láp cái âm hộ ướt át đầu lưỡi của hắn liếm quanh âm vật của Lý Phượng Ni, khi ôn nhu, lúc thật mãnh liệt. Hai ngón tay đẩy ra hai mép nhỏ đầy đặn âm hộ, há mồm đem trọn cái lưỡi duỗi vào, càng kích thích Lý Phượng Ni toàn thân run rẩy. Lý Phượng Ni thở hào hển, hởi cao cái mông, đem trọn cái bộ phận sinh dục dán lên trên mặt của hắn. Cô mong muốn đầu lưỡi hắn hết sức hướng ở chỗ sâu bên trong âm đạo chen vào. Một lát sau, Lý Phượng Ni mật huyệt dịch nhờn giống như dòng suối nhỏ, làm hai bên đùi trắng tuyết cũng ướt nhẹp. Lúc này, Lý Phượng Ni nhịn không được nữa, toàn thân từng trận rung động, cô cong lên đầu gối, đem mông bự nâng lên hết sức, đưa trọn cái âm hộ nhô lên thật cao, làm cho hắn dễ dàng hơn liếm láp dọc theo chính giữa hai bên mép nhỏ của mình. A hát a hát Lý Phượng Ni cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận không ngừng hé mở, phát ra từng trận rên rỉ tiêu hồn thực cốt, thịt non bên trong âm đạo co rút không ngừng như mút lấy đầu lưỡi của hắn. Đột nhiên một làn âm tinh tiết ra phun lấy, Lý Phượng Ni thở hổn hển, tiếng rên mãnh liệt dâm dục run run. Lý Phượng Ni đã đạt cực khoái, Đinh Nhị Cầu đem miệng áp vào cửa miệng âm đạo hút hết dòng sữa trắng đục âm tinh tanh tưởi từ trong âm đạo của Lý Phượng Ni đang trào ra. Một lát sau, Lý Phượng Ni cuối cùng từ cao trào chậm rãi hồi phục lại, hơi thở phì phò, thân thể vẫn như cũ run run không ngừng nghỉ. Lý Phượng Ni cảm giác một luồng lửa nóng trào dâng ra, thân thể của cô giống như là phát sốt, cánh tay không có bị thương nắm thật chặt cánh tay Đinh Nhị Cầu, cúi đầu cô cắn trên cánh tay của hắn. Đinh Nhị Cầu cảm thấy một trận đau nhức, dù hắn là người đàn ông nhưng vẫn phát ra kêu đau một tiếng. Đinh Nhị Cầu không có nghĩ tới, không thể tưởng được người đàn bà này mẫn cảm như vậy, cứ như vậy cũng có thể đạt đến đỉnh cao trào. Thừa dịp Lý Phượng Ni đang hưởng thụ dư vị khoái cảm, hắn nói, nghe lời em, chúng ta cùng tắm. Đinh Nhị Cầu ngồi xổm bên chân của nàng, hắn trực tiếp đem tất cả đồ đạc của Lý Phượng Ni ném vào trong thùng rác bên cạnh. Em ném quần áo của chị làm gì, chị còn để mặc đấy. Lý Phượng Ni nói, ngày mai em mua thêm cho chị. người phụ nữ của em sau này không thể ăn mặc như vậy, quần áo đã cũ phai màu trắng bệch, em muốn chị từ nay về sau ăn mặc thật đẹp, cứ vui vẻ mà sống. Đinh Nhĩ Cẩu vung tay lên, ngang ngược nói, có lẽ đây thật sự là một chuyện tốt cho mình mà người đàn ông trẻ tuổi này muốn. Kỳ thật, làm người đàn bà của hắn thì sẽ như thế nào? Mình là một phụ nữ đã ly hôn, không có bất kỳ ràng buộc nào. Duy nhất trong lòng cô bất an là cô so với người đàn ông này lớn tuổi hơn nhiều lắm. Hắn nói yêu mình cả đời, lúc hắn đến 30 tuổi, mình cũng muốn hơn 40 tuổi rồi. Đến lúc đó hắn có thể thích mình sao? Nhưng nếu hiện tại bỏ qua, có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không gặp lại được một người như vậy. Quên đi, cuộc sống vốn chính là được ngày nào thì vui ngày ấy sao? Tại sao phải lo lắng xa vời như vậy? Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này, nhưng lại bị một màn trước mắt làm cô ngây người. Đinh Nhị Cẩu không biết khi nào cũng đem quần áo của mình cởi ra, không còn một mảnh, trọng yếu nhất là phía dưới của hắn, lộ ra cái đồ rất là dọa người. Đời này cô chỉ gặp qua hai nam nhân, bỏ Vương Lão Hổ ra, còn lại chính là Đinh Nhị Cẩu. Nhưng là rất rõ ràng, Đinh Nhị Cẩu so sánh với Vương Lão Hổ, cái vật của hắn lớn hơn nhiều lắm. Dù là Lý Phượng Ni cũng là người từng trải, nhưng mỗi khi nhìn đến dương vật khổng lồ của hắn, thân thể không tự chủ được biến hóa, một tầng đỏ ửng bắt đầu di chuyển chậm chạp trên thân thể của mình. Đinh Nhị Cẩu đem cánh tay Lý Phượng Ni bị bỏng giơ lên cao, dòng nước ấm áp đều đều chút trên thân thể của cô, một bên hắn dùng nước tẩy sạch thân thể, một bên lấy tay vuốt ve từng tấc một trên làn da của cô, rửa ráy rất là cẩn thận, giống như là không phải tắm rửa cho người phụ nữ, mà là đang rửa sạch một viên ngọc chân quý cực kỳ, rất là kỹ lưỡng. Dòng nước ấm áp lại kích thích từng sợi dây thần kinh, dần dần đầu núm vú bắt đầu sưng phát cứng rắn, đứng thẳng thành ngọn núi kiên đỉnh, trong khi cửa âm đạo thì ngược lại trở thành con sông lầy lội, tươm chảy ra chất lỏng bị dòng nước từ trên thân thể trút xuống, hòa quyện biến mất trong đường cống ngầm sâu thẳm. Đinh Nhị Cẩu một bàn tay theo bụng của cô trượt xuống dưới, tay của hắn còn hoàn chưa có chạm vào âm hộ, trong cửa miệng âm đạo mật dịch lại nhịn không được chảy ra. Đinh Nhị Cẩu bàn tay rốt cuộc đưa lướt qua đám lông đen trên âm hộ, nương theo dịch nhờn trơn trượt, ngón tay rất dễ dàng cắm vào bên trong âm đạo. Lý Phượng Ni không kiềm hãm được một tiếng nức nở, ngón tay của Đinh Nhị Cẩu rất nhanh trong âm đạo tự do rút ra thọc vào. Lý Phượng Ni nhắm chặt hai mắt, thân mình run rẩy, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đinh Nhị Cẩu tốc độ trên tay trở nên càng lúc càng nhanh, Lý Phượng Ni thật sự không nhịn được, cô quả thực mau muốn bay lên trời. Kích thích, vẫn là kích thích, trong cơ thể dục hỏa lại càng đốt càng mạnh, thân thể đều trở nên vô cùng nóng bỏng rồi. Ngón giữa còn tại trong âm đạo nhanh chóng ra vào, ngón cái đồng thời vuốt ve âm vật. Đinh Nhị Cẩu ôm cô để ngồi xuống trên bồn cầu, ngay sau đó một cây nóng bỏng côn thịt dán chặt chẽ ở trên cái âm hộ. Lý Phượng Ni biết kế tiếp cô phải đối mặt điều gì, cô đang chờ đợi cùng khát vọng trong tâm. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên đem hai chân của cô tách ra, côn thịt hướng về phía trước cửa miệng, âm đạo dùng sức một cái, dịch nhờn trơn trượt, quy đầu rất dễ dàng, nhắm ngay mục tiêu. Cô chưa kịp phản ứng kịp, dương vật ngay ngắn đã đâm thọt tới, phát ra tiếng xì một chút đã vào sâu bên trong. Lý Phượng Ni cố biểu hiện trấn tĩnh lại, bên trong âm đạo lại không chấp nhận dương vật dễ dàng như vậy, cực nóng, căng đầy, khẩn trương, kích thích, dịch nhờn theo vách tường thịt non liên tục chảy ra ngoài. Lý Phượng Ni hai bàn chân nhỏ dùng sức hướng vào phía trong, đầu gối gấp khúc lại, điều chỉnh thân thể đang run rẩy không ngừng, từng làn âm dịch từ trong tử cung xì ra. tất cả đều phun đến trên mặt Quy Đầu. Đinh Nhị Cẩu, dương vật trong âm đạo thật nhanh đâm rút, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tiến suốt suốt. Trên thân dương vật gân xanh không ngừng ma sát huyệt thịt mềm mại, Lý Phượng Ni như thế nào chịu được, hai bàn chân nhỏ qua lại trên sàn nhà, muốn giải quyết áp lực khoái cảm trong người. Nhưng chỉ có thể nhận lấy lần lượt va chạm mãnh liệt, Lý Phượng Ni trong đầu giờ là trống rỗng rồi, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu cùng với dương vật của hắn. Từ trong cổ họng của cô phát ra tiếng kêu cực thống khổ nhưng lại giống như rên rỉ. Lý Phượng Ni cái mông nhỏ càng nâng càng cao, dương vật ra vào cũng càng lúc càng nhanh. Da thịt chạm vào với nhau phát ra tiếng phạch phạch cũng lúc càng vang, quanh quẩn ở trong phòng vệ sinh. Không được, không được, không nhịn được, bụng của Lý Phượng Ni như đang nghẹn lại nước tiểu. Cô muốn gọi Đinh Nhị Cẩu dừng lại, nhưng tiếng nói giờ đã hoàn toàn không thuộc về cô. Âm thanh phát ra chỉ có tiếng rên rỉ khoái hoạt, dương vật giống như đóng cọc, đánh vào trên miệng tử cung, khoái cảm như thủy triều vọt tới. Cô còn muốn dùng sức chịu đựng không để cho mình phun ra nước tiểu. Đinh Nhị Cẩu không quản đến chuyện gì khác, dương vật một lần đâm mạnh một lần, như giận dữ vì không thể toàn bộ đều nhét hết vào trong âm đạo. Lý Phượng Ni cánh tay bị thương tựa trên thành bồn cầu, cánh tay lành lặn còn lại thì dùng sức gãi cào trên lưng của hắn. Cơn cực khoái rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng cô phải cố nén, bởi vì cô biết chính mình một khi buông lỏng ra thân mình, nước tiểu lập tức sẽ phun ra ngoài. Tiểu tiện không khống chế trước mặt Đinh Nhị Cẩu làm cô cảm thấy thẹn cảm chiếm cứ trong lòng của Lý Phượng Ni. Lúc này, Đinh Nhị Cẩu giống như phát điên, hai tay siết chặt eo nhỏ của cô. Sống chết thọt sâu dương vật đụng vào liên tiếp trên miệng tử cung cô, Lý Phượng Ni cũng không nhịn được nữa, hai cái bắp đùi đột nhiên co chặt lại, một trận mạnh chiến, từng làn âm tinh xì ra, trong huyệt thịt non bị dương vật mang vào mang ra dịch nhờn chảy ra khắp nơi. Lý Phượng Ni hai chân mềm nhũn, ngay sau đó một cột nước tiểu màu vàng xì xì phun ra, trực tiếp văng lên hết trên đùi của Đinh Nhị Cẩu. Ư a a, Lý Phượng Ni trong lòng xấu hổ không chịu nổi, muốn kiếm cái lỗ chui trốn,